là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2004. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ công chức tỉnh đoàn Yên Bái.
Thành phố Yên Bái tiếp đoàn công tác của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Tiếp đó là ghi nhận những hoạt động sôi nổi thiết thực ý nghĩa của tuổi trẻ Yên Bái trong tháng thanh niên.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Nông dân và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 4 năm thực hiện thỏa thuận liên ngành về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ giữa Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân được vay vốn để sản xuất kinh doanh và dịch vụ tiêu dùng. Đến hết năm 2023, dư nợ cho vay đạt trên 213 tỷ đồng, tăng hơn 185 tỷ đồng so với năm 2020. Doanh số cho vay 4 năm đạt 1.327 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 332 tỷ đồng. Dư nợ bình quân hộ từ 70 triệu đồng mỗi hộ năm 2020 tăng lên 165 triệu đồng mỗi hộ năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,25% trên tổng dư nợ. Sau 4 năm triển khai thỏa thuận liên ngành, đã có hơn 5.400 lượt khách hàng khu vực nông nghiệp nông thôn được tiếp cận vốn vay để xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả của thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân và Agribank Yên Bái đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng các chỉ tiêu về giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân. Để chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến với người dân nhanh chóng và thuận lợi, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Agribank Yên Bái cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cho vay, chủ động tiếp cận khách hàng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức hội, trong đó có Hội Nông dân để tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến các khách hàng trên địa bàn, chỉ đạo quyết liệt đến các đơn vị trực thuộc bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của địa phương để cho vay sát với nhu cầu thực tế, hướng dẫn người dân xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc vay vốn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được cung ứng kịp thời và phát huy hiệu quả cao nhất. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý hai đơn vị cần tổ chức đánh giá kết quả, phối hợp thường xuyên hơn để xác định được những nguyên nhân tồn tại hạn chế đề ra, những giải pháp tổ chức thực hiện thỏa thuận ngày càng hiệu quả hơn. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng được nguồn vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng lãng hoa tươi thắm cho Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 36 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành. Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và Agribank tỉnh ký kết sửa đổi thỏa thuận liên ngành với mục tiêu dư nợ tổ vay vốn tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20% trở lên, tỷ lệ nợ xấu thường xuyên dưới 0,5% trên tổng dư nợ, tăng số lượng tổ vay vốn và thành viên tổ vay vốn tối thiểu 10% trở lên, trong đó phấn đấu tỷ lệ hội viên Hội Nông dân tham gia các tổ vay vốn tối thiểu 50%.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ công chức tỉnh đoàn Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. Tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ công chức tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và thành tích mà các cấp bộ đoàn trong tỉnh đạt được trong suốt chặng đường 93 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí đề nghị tổ chức đoàn các cấp tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của thế hệ trẻ, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, đổi mới cho công tác vận động, tập hợp đoàn kết định hướng cho thế hệ trẻ. Tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, xây dựng các hoạt động, các mô hình hay hiệu quả, cổ vũ động viên khuyến khích, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia học tập lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần tập trung hướng dẫn chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo chất lượng hiệu quả thành công. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quê hương giàu đẹp. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng thời hứa tập thể cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo. Đặc biệt là việc thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo tiến tới tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục sáng tạo xây dựng các phong trào, công trình, phần việc, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị địa phương. Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị, chiều qua lãnh đạo thành phố Yên Bái đã gặp gỡ giao lưu hữu nghị với đoàn công tác huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của thành phố trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng. Với khả năng kết nối giao thông thuận tiện, nguồn tài nguyên phong phú đa dạng, nhân lực dồi dào, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, thành phố Yên Bái có nhiều tiềm năng cơ hội phát triển và đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời tin tưởng với nhiều điểm tương đồng, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Yên Bái và huyện Hà Khẩu sẽ ngày càng phát triển, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị của hai tỉnh Yên Bái và Vân Nam nói riêng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung. Lãnh đạo thành phố Yên Bái cũng mong muốn lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kết nối giữa thành phố Yên Bái với huyện Hà Khẩu trong thời gian tới. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của các đồng chí lãnh đạo thành phố Yên Bái. Lãnh đạo chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam mong muốn trong thời gian tới, hai địa phương tiếp tục mở rộng giao lưu hợp tác, tăng cường kết nối thị trường để phát triển chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực như công nghiệp qua biên giới, du lịch. Cùng với đó nghiên cứu xây dựng kết nối thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành nghề theo thế mạnh của từng địa phương, đồng thời cần thiết lập cơ chế giao lưu chặt chẽ giữa chính quyền hai địa phương, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa du lịch. Huyện Hà Khẩu cam kết sẽ quảng bá hình ảnh của thành phố Yên Bái nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung tới các doanh nghiệp du lịch để đông đảo bạn bè quốc tế biết đến Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy định kỳ tháng 3/2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 181 điểm cầu với sự tham gia của hơn 5.500 báo cáo viên, cộng tác viên các cấp. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp tại tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Cục Chính trị Hải quân, Sở Giao thông Vận tải, các báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Cục Chính trị Hải quân đã thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo và các hoạt động đấu tranh chủ quyền biển đảo Tổ quốc hiện nay. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã thông tin chuyên đề về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua cùng các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Kết luận tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Tâm khẳng định chuyên đề về tình hình biển đảo và các hoạt động đấu tranh chủ quyền biển đảo Tổ quốc hiện nay có ý nghĩa rất lớn trên các mặt công tác tuyên truyền giai đoạn hiện nay, vừa thể hiện nội dung chương trình phối hợp của tỉnh, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vừa mang tính thời sự hết sức sâu sắc và kịp thời đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đối với các vấn đề liên quan đến tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, với các nhiệm vụ giải pháp mà đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thông tin sẽ giúp cho công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 đạt nhiều kết quả, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, thực hiện theo các nội dung định hướng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tuyên truyền thông tin tình hình thế giới và trong nước, các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị, an ninh đối ngoại, tiếp tục bám sát kế hoạch số 155 của tỉnh ủy về công tác tuyên truyền năm 2024 để xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền. đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm cũng đề nghị các cấp ủy thực hiện tốt việc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tuyên truyền về tình hình biển đảo và các hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay và một số vấn đề khác như về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tình hình và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay và tuyên truyền hiệu quả các cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 25 tháng 3 đã xảy ra cháy lớn tại khu vực rừng ở bản Giào Cu Nha và Hú Chù Linh, giáp danh giữa xã Chế Tạo và xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động gần 200 người gồm dân quân, quân đội, đoàn thanh niên cùng người dân chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường để tiến hành khoanh vùng kiểm soát, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Theo lãnh đạo xã Lao Chải, nguyên nhân ban đầu vụ cháy rừng có thể do thời tiết hanh khô kéo dài. Đám cháy xảy ra tại rừng già, nhiều gỗ tạp, địa hình phức tạp, gây khó khăn cho việc khống chế dập lửa. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng nên đến sáng ngày 26 tháng 3, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lan ra diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã tiến hành xác định diện tích đám cháy. Theo ước tính ban đầu, diện tích cháy có thể lên đến hàng chục hecta.
Thưa quý vị và các bạn, ở những chương trình trước đã giới thiệu tới quý vị những con đường huyết mạch được coi là tuyến trung tâm kết nối giao thông quan trọng. Sự phát triển của những con đường cũng thể hiện sự chuyển mình của thành phố đô thị loại 2 khi kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Trong bức tranh về thành phố vùng cửa ngõ Tây Bắc đầy màu xanh ấy còn có những gam màu nhẹ nhàng trầm tính của những tuyến đường nhánh nằm sâu trong các khu dân cư. Tuy nhiên không phải là trục đường chính nhưng những tuyến đường này đã góp phần tạo nên diện mạo thanh bình yên ả của một thành phố đang trên đà phát triển. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục tới thăm một con đường như thế và được giới trẻ gọi với cái tên đầy cảm xúc, con đường tình yêu. Nằm nép mình bên bờ hồ km 5 phía sau quảng trường 19/8, con đường nhỏ rợp bóng cây xanh là nơi để các bạn trẻ thường đạp xe ngắm cảnh và vui chơi, check-in, lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Đáng chú ý, hàng cây được trồng bên bờ hồ đều là những cây cổ thụ tỏa bóng mát rộng nên không khí ở đây luôn mát mẻ dễ chịu. Sở dĩ con đường được nhiều bạn trẻ gọi với cái tên đường tình yêu bởi không gian thoáng đãng, thanh bình và thật lãng mạn. Trong những buổi chiều thu lãng đãng, bước đi trên con đường hẳn sẽ mang lại cho mọi người nhiều cảm giác thú vị, một chút hoài niệm, một chút phiêu du khiến ta thêm yêu thành phố của mình hơn. Cách đó không xa băng qua đường Lý Tự Trọng vẫn là một con đường nhỏ nằm ven hồ, nơi đây được bố trí xây dựng như một tiểu công viên với khu vườn hoa cùng các thiết bị tập thể dục. Chính vì vậy, vào sáng sớm hay mỗi buổi chiều tập trung rất nhiều người dân tới đây vui chơi tập luyện. Thành phố Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt đô thị loại 2. Chính vì vậy, thời gian qua thành phố đã đầu tư nâng cấp chỉnh trang nhiều tuyến đường, xây dựng các khuôn viên cây xanh nhằm xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, xứng tầm đô thị văn minh hiện đại đáng sống. Những con đường nhỏ nằm yên ả trong lòng thành phố chính là nét chấm phá trong bức tranh đô thị miền núi đang vươn mình phát triển. Với triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, Yên Bái đang dần hiện thực hóa với sự đầu tư không chỉ về hạ tầng kỹ thuật mà còn là môi trường sinh thái, là cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng niềm tự hào, tình yêu quê hương của mỗi người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2024 đã khai mạc tại Bắc Ngao, Hải Nam, Trung Quốc. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 29 tháng 3 sau khi lãnh đạo các quốc gia và đại diện các tổ chức tài chính, doanh nghiệp thảo luận về nhiều chủ đề nóng. Hội nghị lần này có chủ đề Châu Á và Thế giới, thách thức chung, trách nhiệm chung. Hội nghị kéo dài 4 ngày bao gồm hơn 40 diễn đàn phụ với hàng chục chủ đề nóng trong 4 lĩnh vực chính là kinh tế thế giới, đổi mới công nghệ, phát triển xã hội và hợp tác quốc tế. Ngoài việc tổ chức cuộc họp thường niên, diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm nay sẽ tiếp tục tổ chức một loạt diễn đàn chuyên đề như diễn đàn y tế toàn cầu, diễn đàn đổi mới và khoa học công nghệ quốc tế, diễn đàn an ninh và phát triển kinh tế toàn cầu, diễn đàn phục hồi nông thôn và tổ chức nhiều hội nghị hợp tác khu vực ở Châu Á với các nước khác. Trong phiên làm việc chiều ngày 26 tháng 3, đại diện các nước tham dự hội thảo thảo luận về các chủ đề như đầu tư vào tương lai châu Á và giảm phân mảnh thương mại.
Ngày 25 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 14 ủy viên Hội đồng Bảo an, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng. Nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramadan, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Nghị quyết cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các con tin. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn. Nghị quyết này được đánh giá mang tính đột phá do 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đưa ra và được đàm phán căng thẳng cho đến phút chót.
Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krakow City Hall. Tại cuộc họp, Tổng thống Putin khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề ở Moscow. Cũng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công khủng bố có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống lại nước Nga từ năm 2014. Người đứng đầu nước Nga chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra vụ việc một cách khách quan. Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn các nhân viên và binh sĩ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Bộ Nội vụ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng đã bắt giữ những kẻ khủng bố một cách nhanh chóng. Cũng tại cuộc họp cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga cho biết, vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22 tháng 3 đã khiến 139 người thiệt mạng và con số này có thể tăng lên. Giới chức y tế cho biết số người bị thương là 182 người. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công.
Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, khoảng 20.400 trường mẫu giáo đã đóng cửa tại nước này trong 2 năm qua, nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ sinh giảm. Số liệu cụ thể cho thấy trong năm 2023, Trung Quốc có 274.400 trường mẫu giáo phải đóng cửa, trong khi con số này vào năm 2022 và năm 2021 lần lượt là 289.200 và 294.800 trường. Việc đóng cửa các trường mẫu giáo được cho là có nguyên nhân phần lớn xuất phát từ tỷ lệ sinh giảm. Số trẻ sơ sinh trong một năm là một trong những yếu tố dự báo số lượng trẻ đi học mẫu giáo 3 năm sau. Trong năm 2023, chỉ có 9 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra, giảm so với 9,6 triệu trẻ của năm trước đó. Thưa quý vị và các bạn, với khí thế sôi nổi, các hoạt động tình nguyện của tháng thanh niên năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân về tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng hạnh phúc, giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Phản ánh của phóng viên chương trình về các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh trong tháng thanh niên năm 2024.
Với chủ đề thanh niên Yên Bái xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động tình nguyện đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai trong tháng thanh niên 2024. Dựa trên 5 nội hàm của phong trào thanh niên tình nguyện và đề ra 10 chỉ tiêu hoạt động trọng tâm. Tháng 3 hàng năm được Đảng Nhà nước chọn là tháng thanh niên. Trong thời gian này, từ thành phố đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng sâu vùng xa, các hoạt động ý nghĩa, những việc làm tốt, việc tử tế đã được đoàn viên thanh niên thực hiện với tinh thần xung kích tình nguyện. Có thể kể đến rất nhiều hoạt động nổi bật như thăm hỏi gia đình có công với cách mạng, xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ chuyển đổi số. Những việc làm này đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Có mặt ở buổi ra quân trồng cây xanh tại thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, chúng tôi mới thấy hết tinh thần hăng say của các bạn thanh niên trong xã đang bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, giúp cho quê hương ngày càng sáng xanh, sạch đẹp. Ngay từ sáng sớm, hàng chục đoàn viên thanh niên của huyện đã có mặt tổ chức thu gom rác thải, đào hố, chuẩn bị mặt bằng, trồng hàng trăm cây xanh bóng mát với mong muốn tạo cảnh quan đẹp hơn cho người dân và chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. Đây chỉ là một trong những hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong tháng thanh niên trên địa bàn huyện Yên Bình. Sau khi ban hành kế hoạch tháng thanh niên 2024 với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, huyện đoàn Yên Bình đã triển khai các hoạt động tại 100% cơ sở đoàn. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể như tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám cấp phát thuốc cho gia đình chính sách có công với cách mạng tại xã Bảo Ái, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về màu áo xanh thanh niên trong cộng đồng mà còn có ý nghĩa lớn nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Anh Lý Trung Dũng, Bí thư huyện đoàn Yên Bình nói:
Trong tháng thanh niên để kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ chỉ tiêu để chỉ đạo các cơ sở đoàn và trực thuộc trên địa bàn toàn huyện. Thì trên cơ sở sự chỉ đạo định hướng của Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Bình thì các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn huyện Yên Bình cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể hóa các cái chương trình nhiệm vụ để triển khai đến các chi đoàn, các cấp bộ đoàn trên địa bàn khối dân cư và tại các cơ quan đơn vị để đoàn viên thanh niên phát huy cái tinh thần đoàn kết xung kích tình nguyện của mỗi một bạn đoàn viên thanh niên để triển khai thực hiện các cái hoạt động phong trào đoàn và đặc biệt là triển khai thực hiện các cái công trình phần việc tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn huyện.
Không chỉ ở các tổ chức đoàn tại địa phương mà hưởng ứng tháng thanh niên 2024 với những đặc thù riêng, đoàn viên thanh niên thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực phù hợp với từng ngành lĩnh vực hoạt động công tác. Qua đó giúp người dân tiếp cận dễ dàng với các hình thức giải quyết hồ sơ trực tuyến tại cơ quan nhà nước qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Đặc biệt tháng thanh niên năm nay còn ghi nhận sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức đoàn tại các công ty doanh nghiệp với đa dạng các hoạt động. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tình nguyện mà còn mang đến luồng gió mới và nguồn lực tài chính lớn đóng góp cho sự thành công của tháng thanh niên 2024. Chị Phạm Thị Phương, Bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chia sẻ.
Hưởng cái hoạt động tháng thanh niên năm 2024 thì tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong tháng. Thì từ đầu tháng thanh niên năm 2024 này thì đoàn khối đã huy động được trên 240 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện và thu được gần 170 đơn vị máu. Đặc biệt là trong cái chương trình ngày hôm nay ra quân cao điểm của tháng thanh niên thì đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với huyện đoàn Yên Bình tổ chức chuỗi các hoạt động, trong đó trọng tâm thì tổ chức thăm khám, phát thuốc cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, rồi ra quân vệ sinh đường phố cùng với lại bà con nhân dân, thực hiện cái công trình thắp sáng đường quê và nhiều cái phần việc khác. Đặc biệt với tháng cao điểm thì ngay từ đầu tháng thì đoàn khối đã triển khai một kế hoạch trong toàn đoàn và giao cho các chi đoàn, mỗi chi đoàn đoàn trực thuộc sẽ có ít nhất một phần việc, một công trình để hưởng tháng thanh niên. Bên cạnh đó thì các cụm thi đua cũng sẽ chủ động phát động một cái công trình của cụm hưởng ứng chung vào cái hoạt động của tháng thanh niên để góp phần vào trong cái hoạt động chung của tuổi trẻ đoàn khối cũng như là tuổi trẻ của toàn tỉnh tham gia trong cái công tác là an sinh xã hội cũng như là gắn nhiệm vụ của công tác đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.
Cùng hòa chung không khí sôi nổi hưởng ứng tháng thanh niên 2024, hoạt động khám sàng lọc bệnh lao, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền phổ biến pháp luật của chi đoàn thanh niên, bệnh viện phổi và phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Yên Bái đã được tổ chức tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Tại đây, hơn 200 người dân thuộc địa bàn xã đã được khám sàng lọc, tư vấn về cách phòng tránh căn bệnh lao. Cùng với đó, bà con đã được tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng, để tránh trở thành những nạn nhân của các đối tượng xấu. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa với đông đảo người dân tại xã Đồng Khê, bởi tại đây người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, còn rất nhiều hạn chế về kiến thức liên quan đến không gian mạng, cũng như không có điều kiện tiếp xúc với các thiết bị y tế hiện đại trong khám và điều trị bệnh lao. Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cái tinh thần của sức trẻ, đặc biệt là đối với đoàn thanh niên của công an tỉnh cũng như lực lượng y bác sĩ trẻ đã phối hợp để tổ chức tuyên truyền vận động cho bà con dân này lan tỏa cái sức trẻ và thực hiện cái tuổi trẻ của mình được cống hiến và được giúp đỡ bà con ở địa phương này. Tôi rất là phấn khởi và rất là tin tưởng vào cái lực lượng trẻ, lực lượng thanh niên huyện Văn Chấn nói riêng và đoàn tỉnh Yên Bái nói chung.
Ông Hà Văn Tức, thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói:
Hôm nay được mời đến dự cái buổi tuyên truyền, thứ nhất là về lao phổi, thứ hai là về vấn đề bảo vệ an ninh chung, tức là nhất là an ninh mạng. Thì ở địa phương tôi thì cũng là bà con ở vùng sâu vùng xa, người dân cái nhận thức nó cũng chưa được đầy đủ. Hôm nay là được về đây nghe tuyên truyền về pháp luật, về nhất là về an ninh mạng thì bản thân tôi thấy là rất là tốt, và tôi cũng thấy về địa phương tức là sẽ tuyên truyền cho bà con nhân dân, tức là nhất là người cao tuổi, người không có điều kiện tiếp cận thông tin thì sẽ cảnh giác hơn về các loại tội phạm tại địa phương.
Với chủ đề chung của tỉnh, thanh niên Yên Bái xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên 2024 được đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện, huy động nguồn lực từ các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo được sức lan tỏa, tin tưởng của cộng đồng. Đây sẽ là dịp để thế hệ trẻ Yên Bái thể hiện vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, lan tỏa sâu rộng các phong trào tình nguyện, ghi dấu ấn trong lòng người dân. Thông qua đó, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác đoàn và phong trào thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp sức trẻ xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trên các sân cỏ thế giới đã diễn ra một số trận đấu giao hữu quốc tế. Đáng chú ý nhất là cuộc so tài của Thụy Điển với Albania và Serbia với đảo Sip. Sau thất bại đậm trước Bồ Đào Nha ở trận giao hữu cách đây ít ngày, Thụy Điển muốn hướng tới một chiến thắng trước Albania để quên đi nỗi buồn. Với đội hình chất lượng hơn, Thụy Điển đã không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận và liên tục bắn phá khung thành của đối phương. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Tomasson không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Thụy Điển tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân của Albania. Những nỗ lực của Thụy Điển cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 62 sau pha lập công của Nilsson. Đây cũng là pha lập công duy nhất ở trận đấu này. Ở trận đấu giữa đảo Sip và Serbia, ngày phút thứ 7, Milinkovic-Savic đã lập công cho đội khách. Những tưởng bàn thắng mở tỷ số sớm sẽ giúp Serbia có một chiến thắng đậm. Tuy nhiên, trong ngày mà đảo Sip chưa tốt cộng với việc hàng công của Serbia phung phí cơ hội, bàn thắng của Milinkovic-Savic là pha lập công duy nhất của trận đấu. Mới đây, tiền vệ người Brazil Vinicius đã không thể giữ được bình tĩnh khi nhắc đến việc mình bị lạm dụng phân biệt chủng tộc ở Tây Ban Nha. Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Vinicius thường xuyên trở thành đối tượng bị lạm dụng phân biệt chủng tộc. Điều này khiến các cầu thủ Brazil cảm thấy khó chịu vô cùng. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Tây Ban Nha, anh đã bật khóc. "Tôi chỉ muốn chơi bóng nhưng thật khó để tiến về phía trước. Tôi ngày càng cảm thấy không muốn chơi bóng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc rời Tây Ban Nha bởi vì nếu tôi rời Tây Ban Nha, tôi sẽ đưa ra chính xác những gì họ muốn cho những kẻ phân biệt chủng tộc. Tôi sẽ ở lại vì bằng cách đó những kẻ phân biệt chủng tộc có thể tiếp tục nhìn thấy mặt tôi nhiều hơn. Tôi là một cầu thủ táo bạo. Tôi chơi cho Real Madrid và chúng tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng." Tại giải quần vợt Miami mở rộng, tay vợt Elena Rybakina đang cho thấy được phong độ cao để góp mặt ở vòng tứ kết. Màn so tài giữa hạt giống số 4 là Elena Rybakina và hạt giống số 17 là Madison Keys tại vòng 4 đơn nữ giải quần vợt Miami đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như kỳ vọng. Ngay trong set 1, Madison Keys đã mắc rất nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng. Điều này khiến tay vợt người Mỹ phải đối mặt với 5 break point trong set 1 và chỉ cứu thành công 4 trong số đó trước khi để thua 3-6. Tới set 2, cục diện đã trở nên cân bằng hơn, nhưng Madison vẫn có thể cầm chân đối thủ tới game 10 trước khi những cú đánh trái tay thiếu chính xác của cô đã tạo điều kiện để Rybakina vươn lên với break ở game thứ 11 bản lề. Để tiến tới chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-3 và 7-5 sau 1 giờ 24 phút. Tại tứ kết, Elena Rybakina sẽ chạm trán hạt giống số 8 là Maria Sakkari, người đã không tốn một giọt mồ hôi nào ở vòng 4 bởi đối thủ của cô là Anna Kilinsia đã xin bỏ cuộc vì chấn thương. Ở nội dung đơn nam tay vợt, người Đức là Alexander Zverev gặp đôi chút khó khăn ở set đầu trước Uibank khi phải chờ đến loạt tiebreak mới thắng được đối thủ 7-4. Sang set 2, thế trận trở nên dễ dàng hơn cho Zverev, giúp anh thắng 6-3, qua đó ghi tên mình vào vòng tiếp theo. Trong khi đó, Khachanov có trận đấu tương đối vất vả trước Serundoro của Argentina. Tay vợt Nga phải mất 3 set mới đánh bại đối phương với các tỷ số 6-1, 5-7 và 7-6.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.